Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay. Chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 534 ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt đề án nâng cao hiệu quả thực thi hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật SBS của WTO và cam kết SBS trong khuôn khổ hiệp định thương mại tự do. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đoàn Văn Nghị ở thị xã An Nhơn, bà Phạm Hồng Hà ở huyện Phù Mỹ và bà Đoàn Thị Thúy Ngân ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Đoàn Văn Nghị ở thị xã An Nhơn hỏi, công ty nhập khẩu hàng hóa có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam bị phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Theo Nghị định số 119 ngày 1 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa được sửa đổi bởi Điều 2 Nghị định 126 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, năng lượng nguyên tử, quy định về vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa sau đây. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị dưới 5 triệu đồng, trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam đã có nhãn gốc nhưng không đọc được các nội dung trên nhãn theo quy định pháp luật mà các tổ chức cá nhân nhập khẩu hàng hóa không khắc phục được. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam đã có nhãn gốc nhưng chưa có nhãn phụ khi làm thủ tục thông quan. Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng hóa có nhãn, kể cả nhãn phụ hoặc tài liệu kèm theo không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa. Nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng hóa, hàng nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Khoản 2 điều 3 Nghị định số 119/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định về mức phạt tiền tối đa tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính như sau. Mức phạt tiền quy định tại nghị định này là áp dụng đối với tổ chức. Đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền được giảm đi một nửa trừ quy định tại các điều 11, 12 và 13 của nghị định này. Như vậy, công ty nhập khẩu hàng hóa có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt có thể bị xử phạt theo quy định trên.
Bà Phạm Hồng Hà ở huyện Phù Mỹ hỏi, nếu người sử dụng lao động thu tiền của người lao động tham gia tuyển dụng sẽ bị phạt như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Theo Điều 8, chương 2 Nghị định số 12 ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, quy định về vi phạm về tuyển dụng, quản lý lao động cụ thể. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây. Không khai trình việc sử dụng lao động theo quy định, thu tiền của người lao động tham gia tuyển dụng lao động. Không thể hiện nhập đầy đủ thông tin về người lao động vào sổ quản lý lao động kể từ ngày người lao động bắt đầu làm việc. Không xuất trình sổ quản lý lao động khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc người sử dụng lao động trả lại cho người lao động khoản tiền đã thu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 1 điều này. Khoản 1 điều 6 Nghị định số 12/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, quy định về mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt và nguyên tắc áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính nhiều lần như sau. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại chương 2, chương 3 và chương 4 nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Như vậy, nếu người sử dụng lao động thu tiền của người lao động tham gia tuyển dụng thì có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân và 2 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với tổ chức, đồng thời buộc người sử dụng lao động trả lại cho người lao động khoản tiền đã thu.
Bà Đoàn Thị Thúy Ngân ở huyện Tây Sơn hỏi, người lao động đang nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng thì có được hưởng bảo hiểm y tế không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 điều 1 Nghị định số 146 ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định về nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng sau đây. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức. Khoản 1 điều 7 Nghị định số 146/2018 của Chính phủ quy định về mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế cụ thể. Mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của các đối tượng được quy định như sau. Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động đối với đối tượng quy định tại khoản 1 điều 1 nghị định này. Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế. Người lao động trong thời gian bị tạm giam tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra xem xét kết luận có vi phạm hay không vi phạm pháp luật thì mức đóng hàng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng của người lao động. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận là không vi phạm pháp luật, người lao động phải truy đóng bảo hiểm y tế trên số tiền lương được truy lĩnh. Khoản 5 điều 42 quyết định số 595 của Bảo hiểm xã hội ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định về quản lý đối tượng như sau. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 534 ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nâng cao hiệu quả thực thi hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động vật thực vật SBS của WTO và cam kết SBS trong khuôn khổ hiệp định thương mại tự do. Mục tiêu chung của đề án nhằm nâng cao năng lực của Việt Nam trong việc thực thi các nghĩa vụ đối với Hiệp định SBS của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và các Hiệp định Thương mại Tự do trong thương mại, nông lâm thủy sản và thực phẩm quốc tế, nâng cao năng lực quản lý, đánh giá, thử nghiệm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các quy định SBS tại các thị trường xuất nhập khẩu, tận dụng tối đa cơ hội đầu tư của thành viên WTO và mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông lâm thủy sản và thực phẩm của Việt Nam. Đề án cũng đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản hài hòa tiêu chuẩn quốc tế đạt 70%, 100% cán bộ quản lý an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật các cấp được bồi dưỡng cập nhật hàng năm về chuyên môn nghiệp vụ, 80% các mặt hàng và thị trường trọng điểm tương ứng được xây dựng cẩm nang hướng dẫn tuân thủ các biện pháp SBS. 100% các địa phương kiện toàn đầu mối hỏi đáp các quy định SBS của thị trường, hoàn thành cổng thông tin quốc gia về SBS, kết nối và chia sẻ thông tin về các biện pháp SBS của thị trường giữa hợp tác xã, doanh nghiệp, hội hiệp hội, cơ quan quản lý ở địa phương và hệ thống SBS của Việt Nam. Định hướng đến năm 2030, tỷ lệ tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản tương đương quy chuẩn quốc tế đạt 100%, đẩy mạnh cơ sở dữ liệu kết nối thông tin tương tác giữa hợp tác xã, doanh nghiệp, hội hiệp hội, cơ quan quản lý ở địa phương và hệ thống SBS của Việt Nam. 100% cán bộ quản lý an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật các cấp được bồi dưỡng cập nhật hàng năm về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Để đạt được các mục tiêu trên, đề án đặt ra một số nhiệm vụ giải pháp như nâng cao nhận thức cho các đối tượng liên quan về SBS, nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh động thực vật cho các chủ thể tham gia chuỗi sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng sản phẩm, tăng cường năng lực phân tích và đánh giá rủi ro đối với các mối nguy mất an toàn thực phẩm, sinh vật gây hại và dịch bệnh, hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế về SBS, kiện toàn hệ thống SBS của Việt Nam, kiện toàn cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của văn phòng SBS Việt Nam, nâng cao năng lực cho các điểm hỗ trợ kỹ thuật của văn phòng SBS Việt Nam tại các bộ ngành, phát triển các điểm hỏi đáp SBS và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hội, hiệp hội tại địa phương. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của văn phòng SBS Việt Nam trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng cơ chế công bố phân vùng địa lý khi xác định nguy cơ dịch bệnh và đưa ra biện pháp ứng phó khẩn cấp với các tình huống dịch bệnh trên người, dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người. Xây dựng cơ chế công bố phân vùng địa lý khi xác định nguy cơ mất an toàn thực phẩm, dịch bệnh và đưa ra biện pháp ứng phó khẩn cấp với các tình huống mất an toàn thực phẩm, sự bùng phát của sâu hại và dịch bệnh trên động vật và thực vật đối với nông sản thực phẩm nhập khẩu và xuất khẩu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ ngành liên quan rà soát các quy định về quản lý bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài sinh vật quý hiếm, bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững đối với sản phẩm nông nghiệp, tham gia đánh giá rủi ro các đối tượng sinh vật thuộc phạm vi phụ trách. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan rà soát xây dựng sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến an toàn thực phẩm, rà soát sửa đổi và công bố các tiêu chuẩn thực phẩm theo tiêu chuẩn hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế, Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm Codex quốc tế thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Thông tin quảng cáo.
Này Trang, bây giờ đang có hot trend gì trên mạng nhỉ?
Không bắt được trend á. Thế nhà ông đã sử dụng FPT Wi-Fi 6 chưa?
FPT Wi-Fi 6 là gì đấy?
FPT Wi-Fi 6 là Wi-Fi thế hệ mới nhất với sóng internet nhanh hơn, khỏe hơn tới 4 lần, cùng lúc vừa livestream, chơi game, xem phim, TikTok thoải mái. Dùng FPT Wi-Fi 6 mới tạo trend được đấy.
Ôi đỉnh thế nhỉ?
Từ lúc lắp FPT Wi-Fi 6, tôi dùng mạng nhanh thấy rõ luôn. Giá cước tính ra chỉ phải trả có vài nghìn một ngày thôi đấy.
Wow, để tôi đăng ký luôn. FPT Wi-Fi 6, bước tiến công nghệ dẫn đầu xu thế.
Gọi ngay 1900 6600 để được tư vấn.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.